Trường hợp nếu mà mình biết biết cái phương cách tu trì á thì rất đỡ, mà không biết cách tu trì cho nên không có chuyển được. Thì nói tôi nghe, không bao giờ Đức Phật nhận định rằng tất cả mọi chúng sinh đây là định nghiệp hay định mệnh. Đức Phật không có chủ trương như vậy. Mà có thể như vậy, tin là nhà Phật chủ trương như vậy. Nếu người nào không biết tu trì thì có thể nằm trong định nghiệp. Là khi mà Phật tánh soi căn mình nghiệp nào thì mình chuyển lên y, mình phải bị y nghiệp đó, không chuyển được. Nhưng người nào biết cách tu trì theo lời Đức Phật dạy là mình chuyển nghiệp được, chuyển nghiệp được, từ nặng thành nhẹ, có thể chuyển hóa được. À, nó chuyển được. Nếu mà cái nghiệp lực mình định mệnh không chuyển được, Đức Đạo Phật ra đời làm gì? Đạo Phật ra đời chỉ mình cách chuyển nghiệp được, phải không? Chứ mình định y vậy là không chuyển, cách chuyển nghiệp được thì không được. Nhưng người nào không biết tu làm ta không biết cách chuyển nghiệp thì nên phải y, phải không? Nghiệp hiện như thế nào, cái tâm thế nào hiện thì cõi đời mình ra rồi mình chạy theo nghiệp lực, nó xoay chuyển nó là y. Nha. Còn mình biết tu trì mình chuyển nghiệp được. Cho nên mà là mấy ông thầy tướng thầy số đó được chứ, người ta coi cũng đúng lắm à. Nếu mà trường hợp mà chỉ tay là coi tướng hình là đúng lắm, nhưng mà cái người nào biết tu tu đúng cách rồi đó, thôi không được. Tôi coi không bao giờ trúng nữa. Tại vì mình chuyển nghiệp được, thấy đó rồi, ta tu thời gian ta chuyển cái đó khác, ông nói trật lắc đó ha. Vì thế đó cho nên Phật tử ý niệm trên mình theo đạo Phật rồi đó, mình ý niệm theo thầy, theo tổ, theo Phật là mình tu trì có thể mình chuyển nghiệp được ha. Bây giờ sẽ nói vậy nè, nó thấy rõ vậy nè. Tôi nói phiền não tức bồ đề mà, Đức Phật nhận định rõ ràng mà, thấy không? Thì khi mà mình biết rồi thì bây giờ mình nói là cái nghiệp, khi cái nghiệp phiền não nó đến, nghịch cảnh nó đến, nhưng mà tâm niệm tôi chuyển rồi, tôi chuyển được rồi, tôi thấy cái đó là cái bóng quyển, nó không thật, thì bây giờ mình chuyển là ngay đó rồi đó, cái phiền não, cái sự chấp mình hết rồi là bồ đề, ngay cái sự thanh tịnh, ngay nó an vui sáng suốt ngay chỗ đó. Còn nếu mình biết là mình trả nghiệp cái khổ cái nghiệp đó, giờ mình sẽ tạo thêm nghiệp mới nữa. Còn bây giờ mình không có, mình biết đạo rồi thì phiền não đó mình chuyển thành bồ đề được. Đức Phật chỉ cách cho mình chuyển được. Phật tử thấy có chưa ha? Ở nhà Phật tử nếu biết cách tu chỉ rồi, Phật tử cũng từng chuyển vậy ha, chuyển được vậy. Nó mình thấy kết quả ngay, chẳng có gì lạ chứ. Nhưng chúng sinh làm mất thân người cũng như số đất trên quả địa cầu. Còn chúng sinh làm được thân người cũng như số đất dính trong móng tay. Thế thì thân người đâu phải là dễ được đó. Cái này tổ mới lặp lại cái lời Đức Phật chỉ dạy đó, thì nhắc lại cho mình ý niệm được đó. Ngài nói là chúng sinh làm mất thân người cũng như số đất trên quả địa cầu, mà còn chúng sinh làm được thân người như số đất dính trong móng tay. Cái này là tổ thuật lại trong kinh đó. Thì một hôm đó trong đại chúng, trong cái buổi thuyết pháp, thì Đức Phật mới là lấy cái móng tay Đức Phật mới là dính dưới đất, quẹo dưới đất, cái đất dính đầu móng tay, cái móng tay mà có móng tay dính chút à. Thì Đức Phật nói này anh An hãy xét coi là cái đất dính trong móng tay của ta nhiều hay là đất của đại địa, tức những đất của ngoài địa cầu mình nhiều. Thì Ma Nan nó bạch Đức Thế Tôn, đất móng tay dính móng tay Đức Phật mình chút à, cõi đại địa là minh mông bao la, đất biết bao nhiêu ha. Thì Đức Phật nói đó, ai đó, cái người mà mình được thân người như đất dính đầu móng tay, còn mất thân người cũng như là đất cõi đại địa ha. Cho nên cái này là tổ mới lặp lại đó, thấy không? Thì cũng như đất dính móng tay đó. Thế thì thân người đâu phải dễ được. Tổ mới lặp, thế thì thân người đâu phải dễ được. Hiện tại mình được thân người đây không phải dễ được. Bây giờ sư xin hỏi Phật tử, mình được thân người là như đất dính móng tay đối với cõi đại địa, rồi mình so sánh lên ngoài đời, ở ngoài đời mà mình mua giấy số kiến thiết mình trúng độc đắc, khó không? Khó. Mà mình so sánh trúng số độc đắc với đất dính móng tay ra, cái nào khó hơn? Cái nào khó hơn? Đất dính móng tay khó hơn đấy, đó không? Cái kia bất quá là cho chừng 1 triệu số đi, được 1 số. Còn cái này là ôi minh mông, nếu mà so sánh ra không biết là hàng mấy tỷ đó, mình mới được cái đất dính móng tay, đó không? So sánh nhau thì thân người là khó được lắm đấy. Mà hôm nay
quý Phật tử phước lớn gì mà dữ vậy? À, phước lớn nhiều dữ mình được làm người đây. Mà sau này đó, để lần lần tổ với Phật nói cho Phật tử nghe, được làm người là khó đấy, rất khó. Mà làm người mà được đầy đủ sáu căn là khó đó. Mà được làm người đầy đủ sáu căn mà nghe Phật pháp là cái khó trong cái khó đó. Mà bây giờ Phật tử được nghe pháp nè, làm người rồi nè, bây giờ nghe pháp mà nhận tu trì á, có người nghe pháp chưa tu, còn mình nghe pháp tu là thêm cái khó nữa, được thêm mức này ha. Phật tử lo tu trì mà được về tới phương cực lạc là cái khó cuối cùng, nhất hạn cái khó cuối cùng nắm làm Phật, phải ha. Thành ra Phật tử gần hết rồi nè, à, bây giờ Phật tử hết rồi, bây giờ được là thân làm người đầy đủ sáu căn, là nghe đủ Phật pháp, rồi lo tu trì Phật pháp, rồi bây giờ nguyện gì có Phật, tới chừng về có Phật mà tu thành Phật nữa, thì cuối cùng bây giờ Phật tử còn con số chót à, số chót nữa là đúng trúng độc đắc rồi, à, bây giờ về có Phật nữa là số chót, đi về có Phật là bảo đảm thành Phật, ra không? Về có Phật là bảo đảm thành Phật. Bây giờ Phật tử còn có một điểm sau này nữa thôi, à, còn bây giờ Phật tử nào mà dự nghe, cho nói lại, Phật tử nào mà dự nghe pháp mà chưa thể hiện công phu cho đúng cách đó là còn hai số. Phật tử nào dự đi giờ đừng dự tu trì niệm Phật tính hành nguyện đàng hoàng là một số nữa, à, còn số này không đến nỗi khó lắm ha, còn số này trúng là độc đắc rồi. Đó là vậy đó. Lại chúng sinh ở trong nhân thú từ lúc sanh ra cho đến chết, nào những chỗ thấy của mắt, nghe của tai, suy tính của tâm và hành động của thân, không một cái gì chẳng phải là việc trần lao của thế gian và nghiệp duyên của sanh tử. Thế thì Phật pháp đâu phải là dễ nghe, phải không? Đó, ta nói là lại chúng sinh ở trong nhân thú là trong mình đấy nè, trong nhân thú là nói cõi người mình nè, từ lúc sanh ra cho đến chết, nào những chỗ thấy của mắt, nghe của tai, suy tính của tâm, hành động của thân, không một cái gì chẳng phải là việc trần lao của thế gian và nghiệp duyên của sanh tử. Bây giờ mình nói tạm nó lại là mình mặc dầu như vậy đó, mình được phước báo lớn là lớn lắm mới được làm người, nhưng mà khi làm người lên đây rồi là mình thấy nghe, ta nói là ngài nói là thấy của mắt, nghe của tai đó, phải không? Móng khởi của vọng tâm đó. Thì tất cả mắt thấy tai nghe móng khởi tâm đều là chạy theo cái nghiệp trần lao không. Tại sao vậy? Bây giờ tôi hiện mình tu này, mình biết cách tu mà đôi khi nó còn chạy theo chưa hết, phải không? Còn ngoài đời tao đâu biết gì đâu, tức cái chạy theo mắt thấy bên ngoài là so sánh thích ưa lấy bỏ. Cái nhà mình xấu mình muốn được nhà tốt, nhà tốt cũng nhà tốt nữa, đồ nhà mình ít mình muốn đồ nhiều rồi mình chưa đầy đủ, thấy ta có gì hơn là sắm xanh nữa, ví dụ đó. Cái chạy theo cái vọng nghiệp trần lao không à, cái tâm niệm về những ít mà hướng bên ngoài nhiều, cái nào là nó vọng niệm nhiều cho nấy nữa, phải không? Bởi cho nên ngài mới nói nè, nói là không một cái gì chẳng phải là việc trần lao của thế gian và nghiệp duyên của sanh tử. Cứ chạy theo đó là nghiệp duyên của sanh tử. Tại sao cái nghiệp duyên sanh tử? Vì sáu trần là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, đó là cái bản chất của nó là sanh diệt. Mà mình chạy theo sáu trần đó, mình ô nhiễm sáu trần đó là mình phải bị sanh diệt ha. Xin lặp lại, trong kinh Thủ Lăng Nghiêm nói, sở dĩ chúng sinh từ hồi nào đến giờ bị nằm trong dòng sanh diệt, bị nằm trong dòng sanh tử luân hồi là vì chạy theo sáu trần sanh diệt. À, còn bây giờ mình muốn hết sanh diệt, muốn hết sanh tử luân hồi phải làm gì? Là phải ngộ sáu căn, là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Thì mắt là phải ngộ tánh thấy, tai phải ngộ tánh nghe, phải không? Mũi phải ngộ tánh ngửi. Đó. Thì tất cả sáu căn này phải ngộ sáu tự tánh. Thì sáu tự tánh này, cái bản gốc nó là chân tâm, không sanh diệt. Vì để đó cho nên mình ngộ sáu chân tâm rồi, sáu tâm này nè, thì mình sống trong đó là mình sẽ hết sanh tử luân hồi, mình sẽ hết vọng tâm đau khổ. Bây giờ còn chúng sinh không biết cái đó, biết chưa học, chưa nghe lời Phật dạy, cho nên mới chạy theo sáu trần. Mà sáu trần đó là nghiệp duyên với trần lao, là mình phải bị sanh tử luân hồi là gì đó đó. Nha. Rồi cuối cùng mà nói là thế thì Phật pháp đâu phải là dễ nghe. Phật pháp đâu phải dễ nghe. À, mình được thân người là khó rồi, được thân người rồi mà nghe được Phật pháp nữa là khó nghe. Sư xin thưa lại là có những cái trường hợp như vậy. Bây giờ mình nhìn trên tỉnh, không nói nói thành phố Mỹ Tho mình thôi, thì được bao nhiêu trăm ngàn người, mà có mấy người được nhân duyên nghe Phật pháp? Do lại khó nghe đó. À, mà nghe rồi á, cái người biết nghe mà thâm hiểu nữa, cái chỗ này nó hơi sâu đó. Nghe mà không hiểu rồi cũng học thành như không nghe. Rõ không? Nghe nghe đó, nghe cái tiếng đó, lời đó rồi không biết ý chỉ làm sao mà tu trì ra cũng như không nghe. À, khó nghe, ví dụ sâu hai giai đoạn á. Không phải nói giờ tôi nghe Phật pháp, nghe không hiểu, không biết gì trơn, không biết cách tu rồi sao mà nó nghe Phật pháp được. À, như vậy cũng như không nghe, nghe mà không nghe. Thành ra đòi hỏi mình nghe, nghe là phải tìm hiểu thế nào đó cho rõ ràng mình tu được, thì cái người nói cái người đó là biết nghe. À, thì người nói là thế thì Phật pháp đâu phải là dễ nghe. Thân người đã khó được như vậy, huống chi trong đám người làm được cái thân nam tử trọn vẹn sáu căn lại càng khó nữa. Sự thật ngài nói cái này á, không phải là chê người nữ nha. Ngài nói là thân người khó được, huống chi ở trong đám người làm được cái thân nam tử trọn vẹn sáu căn lại càng khó. Cái thân nam tử trọn vẹn sáu căn, sự thật ra thì ngài nói vậy, nhưng mà mình có cái thân nam tử ý rằng đại trưởng phu, mà bậc đại trưởng phu là người nào có chí tu hành đều trưởng phu cả. Ở trong chân tâm mình nó không có ai nam nữ cả, nhưng mà cái nghiệp duyên nó khởi lên đây là cái tâm niệm mình khởi nên có nam có nữ. À, thì cái người nào mà lo biết tu trì, mở cái lòng tinh tấn tu trì, mở pháp vào đề tâm, thì bây giờ không còn nam nữ, ai cũng đại nhân tướng, ai cũng là đại trưởng phu cả, tự thế đó ha. À, thì mình đầy đủ sáu căn quý bao nhiêu, mình lo tu trì được đúng cách rồi là cũng đại trưởng phu hết rồi. À, thì nói rằng đó là lại càng khó nữa. Còn Phật pháp đã khó nghe như vậy, huống chi ở trong Phật pháp mà nghe được danh hiệu Di Đà và pháp môn Tịnh Độ lại càng khó nữa. Thân người khó được, Phật pháp khó nghe, mà cái nhân duyên đầy đủ, tỏ nói mình được nghe được pháp môn Tịnh Độ và danh hiệu Đức Phật A Đà còn khó nữa. À, cũng như sẽ nói lại trong kinh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói rằng mười phương pháp giới hay là mười phương chư Phật, chúng sinh nghe được danh hiệu Phật rất là ít kém, khó nghe được. Nghe được danh hiệu Phật thôi, mà tất cả danh hiệu Phật khác á, mình nghe rồi thì có để gieo cái duyên lành thôi, chứ thoát khỏi sanh tử luân hồi chưa được, vì tất cả mấy vị Phật khác không có nguyện. Còn Đức Phật A Đà có đại nguyện, nếu mình nghe danh hiệu Phật, mình thành lòng niệm hiệu Phật và nguyện về có Phật được, thì ứng tương ưng với cái đời đại nguyện Đức Phật này nè, và mình sẽ cảm ứng về có thêm hưởng lạc để ngài dạy dỗ tu làm Phật. Thành ra ngài nói rằng một số người nghe danh hiệu Phật khác được, nhưng mà không lợi ích, không quý báu bằng nghe danh hiệu Phật này nè. Đó, ông Tổ nói vậy đó. Đó, mình với Phật A Đà có những đại nhân duyên, và cái đại duyên đó là do đại nguyện Đức Phật A Đà mình tin nhận, mình chấp nhận để mình nương theo cái đại nguyện đó. À, nương theo cái đại nguyện Đức Phật A Đà mình về có Phật. Bởi vì Tổ nói là nghe Phật pháp là khó nghe rồi, nhưng mà ở trong Phật pháp mình nghe được danh hiệu A Di Đà và pháp môn Tịnh Độ lại càng khó nữa. Thật là cái khó trong cái khó. À, khó trong cái khó, mà quý Phật tử đã được nhân duyên đầy đủ vượt qua bao nhiêu cái khó rồi. Ngồi quý Phật tử hôm nay đầy đủ duyên lành, ngồi nơi đạo tràng Tịnh Xá mà nghe được pháp môn Tịnh Độ, chỉ tâm mình thú hướng về của Phật là rất phước báo rất lớn, không phải mình đề cao ấy chứ. Theo lời Tổ nói là phước báo phải lớn lắm. Cái nhân duyên lành rất là đầy đủ mới được nghe và tin nhận để tu trì. Thế mà ngày nay làm được thân người khó được và nghe được pháp Phật khó nghe là một sự hết sức may mắn và quý quá. Nếu chẳng chịu tin, đáng tiếc biết là dường nào. Đó. Tổ luận qua luận lại kết thúc cho mình ha. Tổ rất là hay, nung đúc cho mình liền. Đó. Bây giờ nói lại, thế mà ngày hôm nay thân người khó được mà lại được. À, hôm nay đây thân người khó được mà Phật tử đã được. Hiện tại thân người mình được đây. Phật pháp khó nghe mà được nghe. À, rất khó được nghe mà được nghe, mà nghe được pháp môn Tịnh Độ A Di Đà Phật nữa. Đó. Là một sự hết sức may mắn. Đó là một sự hết sức may mắn. Chứ thật ra thì tổ nói cho mình dễ hiểu, theo ngoài đời nó nói may với không may rủi. Nhưng mà cái may mắn này là do Phật tử tạo ra. Theo lý nhân quả, mình có tu tập thế nào đó, mình làm lành làm phước thế nào đó, đủ điều kiện thế nào đó thì mình mới được nghe đây. Đó, tổ cho dễ hiểu vậy đó. Nói dễ hiểu là may mắn. Thì Phật tử rất là may mắn mới được nhân duyên lành đầy đủ mà ngồi nghe pháp môn Tịnh Độ này, rồi để tinh hiểu mà lo tu trì. Nha. Thì là một sự hết sức may mắn và quý quá. Nếu chẳng chịu tin, đáng tiếc biết là dừng nào. Đó. Như vậy rồi mà chẳng chịu tin. Ngài nói là quan trọng ở chỗ chẳng chịu tin nha. Cái chỗ tin này là quan trọng dữ lắm. Nói chứ khi tôi có nhiều người nghe chứ tin chưa tới, hiểu chưa thấu, phải không? Thành ra ráng với sư cũng nhân viên đầy đủ lời thầy tổ đến sư diễn dịch ra. Để chi? Để cho Phật tử có đủ niềm tin đó thôi. Bởi vì với pháp môn Tịnh Độ này, tổ Trí Húc đại sư này nói rằng nếu người nào được tính nguyện đầy đủ là được vãng sanh rồi. Còn phẩm thấp phẩm cao là do cái hạnh niệm Phật của mình. Niệm nhiều nhường nhã là phẩm cao, niệm ít không đủ nhường nhã, chưa được nhất tâm bất loạn thì phẩm thấp. Nhưng mà vãng sanh được là do tính với nguyện. Thành ra bây giờ mình học đạo cần có sự tin. Sở dĩ Phật tử cố gắng nhín chút ít thì giờ quý báu mình nghe pháp để chi? Để được cái niềm tin sâu đậm. Thế thôi. Và vậy à, nghe đi nghe lại hoài cái niềm tin. Đôi khi còn dướng gì đó nghi chút. Hôm nay nhân viên mình nghe, ồ mở ra rồi, cái chỗ mà dướng mắt tôi bây giờ nghe được nhân viên nghe lời giảng nó sáng tỏ rồi, hết tình, hết mê mờ, hết nghi, phải không? Đó, nghe đi nghe lại, mình còn dướng mắt chung nghi nữa để nhân viên mình nghe Phật pháp nữa, nghe giảng mở ra rồi tôi tin là hết nghi rồi, mà càng tin sâu chừng nào là càng kết quả phải về có Phật thôi, đó không? Đó. Cho nên ngài nói là nếu mà chẳng chịu tin, nếu mà hiểu môn Tịnh Độ quý báu rồi mà không chịu tin mà tu trì theo á thì là đáng tiếc biết là dừng nào. Mà nói rất là đáng tiếc, phải không? Đáng tiếc là người không đủ sức tin và không chịu nguyện về có Phật là đáng tiếc biết dừng nào. Thì tôi nghĩ rằng một số lớn Phật tử đây á nghe cũng nhiều rồi, có thể bây giờ là phải tin đầy đủ hết rồi ha. Bây giờ ráng tin thêm sâu nữa, đầy đủ rồi mà cho sâu đi nha, thêm nữa là sâu. Mình nghe thêm là mình tu thêm là cho nó sâu đó. Càng tin sâu chừng nào thì càng tinh tấn tu hành nhiều chừng ấy, dễ tu mình chừng ấy. Khi mình tin sâu là mình nguyện tha thiết về có Phật rồi, thì sau này là tổ nó nhất định phải về thôi. Vì mình tin sâu mình nguyện rồi thì cái cõi tinh thế gian này, cái sự mà đụng chạm hay cái sự khó khăn trắc trở thế gian này mình lướt qua hết trơn rồi. Được hết rồi, dễ thôi. Còn người nào mà không tin sâu, không nguyện thiết được thì cảnh thế gian là thiết kiến mình được, làm cho mình bớt tinh tấn được. Mà khi mà mình đã đầy đủ niềm tin rồi thì suy nghĩ rằng sẽ về được có Phật hết thôi ha, là mình sẽ tinh tấn được hết thôi. Vậy tổ nói như vậy rồi đó, lâu lâu cái kết lại cho mình thúc mình cái tu ha. Ngài rất là hay, ngài nói hồi cái mình có tọa cái đưa mình lên nắp nữa cho mình ráng tu trì nữa. Nhưng mấy kẻ không tin chẳng nói đến làm chi, còn như những người đã tin mà chẳng nguyện cũng như không tin. Quan trọng cái này phải không? Bởi vì ta nói là từ bờ mê cõi ta bà mình về tới mưa cực lạc là phải bắt qua ba nhịp cầu. Ba nhịp cầu là tính, nguyện, hạnh, phải không? Mà bây giờ cái nhịp cầu mình có tin rồi, có người nghe pháp tin rồi, tôi tin vậy, nhưng mà không nguyện thì cũng như không tin. Là tại vì cái nhịp cầu thiếu, cái tin mình không lợi ích nhiều, phải không? Cái tin mình nó có một nhịp cầu ha, rồi mình qua tới tôi tin tôi đi, mà đi tới nhịp cái chớ giới, phải không? Qua ba nhịp mới được, bây giờ mình mới đi có nhịp cái chớ giới, thành ra mình phải gì? Để có nguyện bắt thêm được nhịp nữa, phải không? Mình có nguyện là bắt thêm được nhịp nữa là mấy tổ nói nè, đó là nhưng mấy kẻ không tin chẳng nói làm chi, không tin không nói, nhưng mà còn những người đã tin mà chẳng nguyện cũng như không tin, à cũng như thiếu rồi cũng như không tin à, phải không ta? Ý nói không, cũng như không tin là mình thiếu nhịp cầu, là mình không đi tiếp nữa được. À, à. Mà nguyện mà chẳng hành cũng như không nguyện. Bây giờ mình có người có tin rồi, có nguyện rồi mà không hành, không chịu niệm Phật thì thiếu rồi, phải không? Ba nhịp cầu phải liên lụy nhau. Đã tính rồi, nguyện và có Phật rồi, không cần niệm Phật, đâu được. À, phải niệm Phật. Bị gì? Tại sao mình phải cần niệm Phật? Là Đức Phật A Di Đà, ngài có nguyện rằng trước gì lâm chung nhớ đến ngài mà niệm ngài 10 danh hiệu, ngài mới về có Phật được. Thì cái này là chi? Để Phật lập ra cái ý chỉ để cho được cảm ứng tất cả cái sự mà nhiếp phục ha, là cái sự mà giảng sanh hay cái sự Đức Phật trước gì có Phật, thì cũng do sự cảm ứng mà ra. Phật là trên thần đạo, Phật là cảm ứng, mà muốn cảm ứng được là phải có tín nguyện hạnh, tự rõ đó ha, phải có tín nguyện hạnh. Cho nên Đức Phật trong kinh này gì nào, Đức Phật lặp đi lặp lại hoài vấn đề mà tín nguyện hạnh đó. Ha, thì mình tín nguyện hạnh đầy đủ rồi thì nhất định phải cảm ứng Đức Phật ngay nào, là ba nhịp cầu. Mình đi từ bờ mê ta bà đến đây phương cực lạc, bắt qua ba nhịp cầu đó. Ha, cái ý là cái thí dụ mà tổ Phật nói thí dụ, sư nhắc đi nhắc lại mà Phật tử phải khéo nha. Chứ đừng hỏi thưa bạch sư ba nhịp cầu này bắt bằng vàng bạc hay lưu ly pha lê sư, không được cái ý niệm mà tự theo. Cái thí dụ mà là như ba nhịp cầu đó đó phải qua. Người ta có thí dụ khác như cái đảnh ba chân, cái đảnh ba chân mà nếu trường hợp mình thiếu một chân là mình ngồi nó không được yên trong cái đảnh đó, cái ghế đó, cái ghế ba chân mà mình ngồi, ba chân mà mình bắt chân là mình ngồi nó té không được đó, không thấy thí dụ không? Thì cái đó là phải đủ ba chân là tính hạnh nguyện ha, phải hiểu ý nó cho rõ ràng trên bước đường tu của mình đó. Cho đến có hành mà chẳng dõng mãnh cũng như không hành. Bây giờ mình tới chỉ có hành mà mình không dõng mãnh, sang cái niệm hai ba tiếng thôi, lo làm ăn gì đủ thứ trên cái chiều nhớ niệm hai ba tiếng thôi, thì cái đó không dõng mãnh như không hành. Mình niệm cho có chừng đó là không thành thật, không cảm ứng. Mình muốn kết quả được là sư muốn nó nói lại là cảm ứng, mà muốn cảm ứng được là mình phải niệm như thế nào để cảm Đức Phật A Di Đà chứ, phải không? Bây giờ Đức Phật A Di Đà đó, đó coi niệm rồi đó, niệm cà lơ niệm gì đâu không à, niệm tiền niệm bạc niệm danh niệm lợi, còn bao lâu lâu nhớ tôi niệm tôi có chừng chút rồi. Tôi tự nghĩ vậy là sao mà Đức Phật ứng được, cảm được, phải không? Thì ít nhất mình có thành lòng, cái gì tu là thành lòng. Cho nên cái câu mà thường thường á là chúng sinh đừng nói đó, thành lòng mà nước lã mà khuấy lên hồ, phải không? Thành lòng nước lã mà tôi khuấy lên hồ được. Mà Đức trên bên đạo Đức Chúa Di cũng nói, cũng nói nữa, nếu các con có cái niềm tin bằng hạt cải thôi thì các con có thể biểu cái núi này từ bên đây nó di qua bên kia, nó di cho các con, nó đổ cái niềm tin mạnh vậy đó. Thì bây giờ mình thế nào đó, mình hành thế nào đó cho có niềm tin đầy đủ, niềm tin rồi khắn chặt là mình phải niệm tinh tấn như thế nào đó cho Đức Phật thấy, cho Đức Phật cảm được thì ứng à, nhất định phải kết quả à. Nha, thì cái nếu hành là phải có cái sự lòng thành chút, tha thiết niệm chút, nha, tha thiết niệm chút. Vì hành mà chẳng dũng mãnh là do nguyện chẳng thiết đó, mà sở dĩ nguyện chẳng thiết là do tin chẳng chơn đó, nó ăn liên lũy nha, ba cái nhịp cầu này đi qua lại. Sở dĩ tại sao mình hành mình hành mà không được nhiều, mình hành không được dũng mãnh là do nguyện không tha thiết. Nếu mình tha thiết muốn nguyện về có Phật, từ bỏ của ta bà này một lòng một dạ về có Phật ha, thì mình phải, nếu mình nguyện về tha thiết thì mình phải niệm Phật thôi à, mình phải niệm Phật tên tinh tấn thôi, mình tha thiết nguyện về thì người đó nhất định phải là tha thiết niệm Phật thôi à. Rồi tổ nói là mà sở dĩ mà nguyện chẳng thiết là do tin chẳng chên, nó ăn nhau rồi theo. Tại sao mà mình không nguyện thiết được để mình hành được tinh tấn, là do mình tin chẳng chên, tin chưa rõ ràng, chưa tin chưa sâu đậm, phải không? Mà nếu mình tin rõ ràng, tin sâu đậm rồi tự nhiên mình nguyện à. Tội gì cõi này đau khổ, cõi này đầy nghiệp lực, cõi này đầy tâm tối, vô vào thai như địa ngục, còn kia là thai sen quá xanh sướng chết, cả ngàn cả muôn lần sung sướng quý báu hơn cõi này, thì tội gì mình không nguyện về. Nếu mình tin như rồi mình phải nguyện thiết tha nghe thôi à, tha thiết nguyện về à. Mà tha thiết nguyện về rồi thì tất nhiên mình phải niệm Phật tinh tấn à. Bỏ tha thiết nguyện rồi mình niệm Phật không tinh tấn thì cái đó mình nguyện không thiết à. Mà nếu tha thiết mình nguyện về là mình niệm Phật à. Thôi tôi không niệm gì khác hết. Không có lo niệm nhiều cái danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ, nên tôi lo tha thiết niệm Phật à, lo thành tinh tấn niệm Phật à. Thì người nào mà lo tinh tấn niệm Phật rồi á là có kết quả à. Phật tử thấy liên lụy không? Thì tôi nói luôn luôn cái câu này á, là thầy Phật tổ nói rằng tin sâu nguyện thiết thì công hạnh dày à, phải không? Tin sâu nguyện thiết thì công hạnh dày à. Mà công hạnh dày thì mình chịu khó chút mình nói ráng ra niệm Phật. Bây giờ mình đương ngồi niệm Phật ha. Sư nói cái này cái kinh nghiệm của mình đương tu trì nè, Phật tử đương tu trì. Mình ngồi niệm Phật hồi bắt đầu nó nhớ à. Nhớ con, nhớ con, nhớ cái, nhớ cháu à. Thôi. Cái chuyện này nhân duyên của mình quá ta bà nữa nó vậy, con cháu mình thương nó chút thôi. Thương ít ít giây thôi rồi thôi, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Phải không? Chứ ai biết cái nghiệp mình nó phải nhớ nè. Đó. Rồi cái mình ngồi niệm Phật hồi cái tôi ở lối xóm mắc mớ gì nó ngang nó ngạo tôi hú tôi hiếp tôi gì á tôi giả tôi dối ô tôi cởi nó nói cái quyền miệng đã nói nó tôi lo Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Phật có tính tấn à, mình tha thiết mình lo mình về ở đâu mà lo lặt vặt mỗi kỳ mà đụng cái là đứng cự nữ hay đứng nó hỏi han người ta sao thôi không cần tôi tha thiết mình đi nè nha. Bây giờ tôi xin nói ví dụ thêm cái này cho Phật tử thấy rõ nè. Hiện tại đó hôm nào đó mình cần gấp đi đến cái chuyện gì trong gia đình nó rất là cần gấp đi đến cái địa điểm đó ha. Như thí dụ như đây từ ở chợ gạo mà mình muốn đi đến về Mỹ Tho hay Mỹ Tho này về chợ gạo có chuyện gì rất cần gấp cần thiết rồi ai đi đường ai nó nặng chọc gạo nó nặng nó nhẹ có đứng lại mà để cự người ta hồi đi nữa không? Có thôi cái chuyện cái gấp hơn quan trọng hơn cả nó thất vào chừng nào người nào mà cái nghiệp nặng để về ta tính vậy ta đi ra giờ ta tính còn nghiệp là người nào ta biết ý vậy thôi đi luôn không về không có tính nữa về về nhà luôn à hả. Thì trong chuyện cần thiết cấp thiết ở trên thế gian này mà mình còn phớt lờ những chuyện thường thường nó được huống chi là mình về có thể ngược lại lại chuyện cấp thiết cần yếu hơn cả ngàn cả muôn lần cái chuyện thế gian nữa hả. Khi mà người có niềm tin đó thì mình ở có đứng mà lo cự nữ chút nào ta không? Không ai động kệ tôi lo tôi đi. Ai có chạm chút cả tôi đi. Ai nó nặng chút tôi để tôi đi. Ai nó nhẹ chút tôi đi. Thì khi mà mình có ý niệm đó rồi á, là dĩ nhiên mình cứ lo tinh tấn tu trì. Không muốn tinh tấn không được nữa. Không là do gì? Do cái miễn thiết của mình đó. Cái niềm tin sâu đậm miễn thiết rồi thì tự nhiên Phật tử tu hành tinh tấn à. Cái chuyện lặt vặt không dành vấn đề mình đó, mình đi lướt qua chứ. À, khi mà Phật tử ý niệm được rồi, mỗi một cái pháp hành trợ duyên cho mình chút, mỗi lần nghe pháp Phật tử ý niệm được văn huệ rồi phải lo tư huệ, về tư duy rồi phải là tu, lo tu huệ, mà tu huệ là Nam Mô A Di Đà Phật tu huệ nữa, vì trong đó đầy đủ trí huệ rồi, thấy không? Trong đó có chỉ và quán rồi, có định và huệ trong cái câu niệm Phật của mình rồi. Đầy đủ rồi. Mà khi biết rồi đầy đủ rồi thì Phật tử cứ có niềm tin đầy đủ lo niệm Phật hoài đi ha. Cứ lo để thanh tịnh, lo tu trì, lo niệm Phật hoài thì trong đó nó sẽ kết quả như ý mình muốn, tâm thanh tịnh được tốt đẹp ha. Như ý mình muốn thôi. Bởi vì cái vấn đề mà mình giảng pháp một số Phật tử nào mà nghe pháp đó, nghe pháp được đúng cách đó, là Phật tử tu trì một phần tinh tấn, ít có lộn xộn tinh xá lắm. Sư nghĩ rằng không biết sao cho sư đánh giá sao biết nếu Phật tử nào mà nghe sư giảng tượng là giảng nghe pháp rồi đúng cách rồi chắc Phật tử không có chia năm sẽ bảy đâu nhóm này nhóm kia để lo mà tranh chấp gì nhau đâu ha. Sư lên Tây Ninh với Phật tử nó cha sư mà lên Tây Ninh kỳ này nó sư chắc sư khó xử dữ lắm đó bị gì nó năm bảy nhóm gì lắm sư nó không biết sao sư không có xử luôn luôn ý sư chưa bao giờ xử phải quấy mà sư nào người nào mà thiệt tu nghe sư giảng pháp rồi còn chia năm bảy nhóm sư chịu thua đó mà người nào mà còn chia nhóm này nhóm kia hơn thua là người đó không thiệt tu là giả tu à mà bây giờ sư hỏi Phật tử có ai mà vô đây mà là vô giả tu mà vô đây không đâu ai vỗ ngực nói sư tu vô tu sư tu giả tu à đâu có người nào cũng chơi tu mà chơi tu là nghe tinh thần giáo lý là Phật là người dung hòa cả đó không nghe giảng đúng cách rồi mà tu tập rồi thì tất nhiên mình lo mình tu à. À, mình lo mình tu đâu có nhóm gì chi nữa mạnh ai nó lo đi thôi đi không được nè đi rồi không kịp nè phải không rồi có lỡ ai có đụng chạm chút là ở đó cự bài sở dĩ chia nhóm này nhóm kia là đụng chút đứng cự cự hồi nó chuyện hồi cự rồi mới đi nữa, mà biết đi hay không nó cự không chừng xúc lùi đó. Tại không, nếu mình tha thiết mình đi thôi, người này đụng chút cái thôi thì cười cái đi, người kia đụng chút là cười cái đi, có gì không, có không đó. Nếu mà tưởng rài đó, Phật tử nghe sư giảng pháp tưởng rài đó mà còn chia nhóm này kia đụng chạm chút lỡ cự nhau ra thì giả tù rồi nha. Mà đây có không, chắc suy nghĩ không nổi có đâu phải không? Chừng nay có Phật tử nói tâu em chưa. Nếu phải ai mà có thiệt vậy đó là vẫn nói chưa coi, mà suy nghĩ chắc không có đâu. À, có lỡ gì chắc cũng qua hết trơn à. Xong rồi chàng Phật tử nghe tới cái đoạn mà nguyện sở dĩ chẳng thiết là do tin chẳng chân vậy. Tôi nói ha, bây giờ tiếp thêm. Xét như thế thì biết phát được tính tâm cho chân thiết là khó, mà tính đã chân thì nguyện tự nhiên phải thiết. Đó, ở trên nói xét như thế thì biết sao, biết là phát được tính tâm cho chân thiết là khó. Thì thật ra như sư nói với hổm, sư mới giảng sơ, nhưng mà có lẽ sư giảng Phật tử rồi cái vấn đề mà chữ tính á, cái chữ tính mình cho nó muốn cho tha thiết á, mà chân thiết á, thì phải qua những công đoạn, sáu cái giai đoạn đó: tin nơi mình, tin nơi người, tin nơi sự, tin nơi lý, tin nơi nhân, tin quả. Sẽ qua sáu cái đó cho rành rẽ rồi là tự nhiên là Phật tử sẽ được cái niềm tin chân thiệt. Rồi khi mà cái tính đã chân á, thì nguyện tự nhiên phải thiết thôi. Bởi vì mình tha thiết nguyện là mình có cái niềm tin, mình có niềm tin sâu đậm, có niềm tin cho rõ ràng, có niềm tin không nghi. Cho thấy đôi khi có những cái kinh mà mấy vị giảng ra, giảng ra nói xuyên qua pháp môn tịnh độ, rồi ta nói cái người nào mà cái vấn đề mà cái lý, ta hay nói lý, thành ra đôi khi mấy người tịnh độ không xuyên suốt được. Là ta nói lý là nơi tâm không à, tịnh độ ta nói là tịnh độ không ngoài tâm mình, ta nói là duy tâm tịnh độ mà tự tánh Di Đà đó, ta nói đi duy tâm mình tịnh độ là tịnh độ nơi tâm mình à, không có cảnh giới ngoài. Nhưng mà người nói qua nói lại thì cũng không ấy được. Cái người nói cái tịnh độ ở nơi tâm mình, ta nói lý không à, thì cái lý không, nếu gì thì ở ngoài không có tịnh độ sao? Ta nói ở ngoài tâm mình cũng có cõi tịnh độ chứ, đặng cho mới là chân thiệt. Bi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói rằng mười dặm cách đây mười dặm đức có Phật thì có cõi Tây Phương Cực Lạc đó ha. Mà nếu mình tin nơi tâm mình có tịnh độ không thì nó lý. Sự thật ra cái người nói vậy cũng chưa hiểu sâu vậy là về pháp môn tịnh độ đó ha. Sự thật ra là mặc dù duy tâm tịnh độ thật, nếu trường hợp mình nghĩ tâm mình không có cái tịnh độ, cái cõi Tây Phương Cực Lạc á, mà không có nghĩ rằng cõi Đức Phật A Di Đà là chưa thánh chúng, đương trụ ở cõi Tây Phương Cực Lạc là Đức Phật A Di Đà đương thuyết pháp ở đó, mà nói tâm mình không thì cái đó là không đúng gì chịu. Nhưng mà mình nói rằng người ta nói cõi Tây Phương Cực Lạc đó là người hiểu rằng cái đó là cái sự ngoài tâm mình, thật ra không phải vậy. Phật tử học rồi nhớ không, cái cõi Tây Phương Cực Lạc vẫn ở trong tâm mình, có chỗ nào để ngoài đó. Nhưng mà người hiểu tâm mình không, không có cõi Tây Phương Cực Lạc, không có Đức Phật A Di Đà chư thánh chúng ở đó, và Đức Phật đương thuyết pháp ở cõi Tây Phương Cực Lạc, mà nói duy tâm không có cái đó là người đã hiểu theo cái lý thiền quá, cũng không được, rõ không? Chứ sự thật ra cõi Tây Phương Cực Lạc đâu có ngoài tâm mình được, phải không? Đâu có ngoài tâm mình. Thì người ta nói là duy tâm tịnh độ đó là cũng đúng thôi. Chứ mình nói bây giờ mình hiểu rằng có cõi Tây Phương Cực Lạc ở xa mười ước của Phật ngoài tâm mình, không được. Mình hiểu cái sự đó là ở ngoài tâm mình hay ngoài mình là không được, hiểu không? Có cõi nào ở ngoài tâm mình được? Đã là chân tâm của mình, chân tâm chúng sinh, chân tâm Phật tử, chân tâm chư Phật là trùm chứa vũ trụ. Mà đã trùm chứa vũ trụ thì cõi Tây Phương Cực Lạc cũng không ngoài tâm mình, đó không? À, nhưng mà đừng nghĩ rằng cái duy tâm đó là tâm mình không, không được. Theo minh thiền nó duy tâm đó là tâm mình không, không được. Vẫn có, mặc dù không ngoài tâm mình, nhưng đầy đủ nhân duyên vẫn có thị hiện cõi thiên cực lạc. Đức Phật A Di Đà chư thánh chúng, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát đương hầu Đức Phật A Di Đà ở cõi thiên cực lạc vẫn có, phải không? Hả? Thì cho nên cái niềm tin của mình á là tín tâm. Dầu pháp môn tịnh độ, mình phải trước tiên mình phải tin cái tâm mình. Khi mình tin cái tâm mình được rồi thì mình mới tin sâu về pháp môn tịnh độ được. Vì khi mình tin sâu tâm mình thì cõi Tây Phương Cực Lạc không ngoài tâm mình. Bị có cõi nào, có thế giới nào ngoài tâm mình không? Không, kêu ngoài tâm không cảnh. Ngoài tâm mình không có cảnh giới nào cả. Hay là ngoài cảnh không tâm, nó luận đi luận lại là vậy. Cho nên đã mình hiểu rằng ngoài tâm không cảnh thì cõi Tây Phương Cực Lạc cũng không ngoài tâm mình được. Đó không? Đó. Hiểu như vậy đó là tính chân. Thì nguyện tự nhiên phải thiết. Mình chân tính như vậy rồi, mình thấy rõ cái cõi Tây Phương Cực Lạc như vậy rồi, và mình sẽ chỉ là mượn cảnh để tạo pháp. Mình tu tập pháp môn tịnh độ đây là mình mượn cảnh để tạo tâm. Tất nhiên là mình chuyển gì đó chứ có gì. Tất nhiên là mình phải hiểu rằng cõi chư Phật trong mười phương, mà ta nói là cõi Phật độ hay là phương tiện Phật độ, thì luôn luôn Đức Phật, tất cả vị Phật nào thành đạo rồi cũng thành lập cõi Phật, hay là mượn cõi nào đó để giáo hóa chúng sinh, thì hiện cõi nào đó để tiếp độ quần chúng. Chứ không khi nào mà cái đại niết bàn của Phật mà lặng lẽ không không như như thanh tịnh không có gì hết. Đó là hiểu lầm. Cái chân lý tuyệt đối phải là chân không diệu hữu. Chứ người nào mà hiểu chân lý tuyệt đối của Phật là chân không không là không được. Cái chân không không là cái phần tịch của tâm thôi, nó chưa đủ. Mà chân tâm mình có phần tịch mà phần chiếu. Mà cái phần chiếu của tâm mình đó là diệu hữu. Cái diệu hữu sâu trong đó là chỉ cái kêu là cái chỗ mà lặng lẽ mà rõ ràng sáng biết. Cái lặng lẽ mà chỗ phần tịch mà rõ ràng sáng biết là phần chiếu của tâm. Mà lúc mà cái rõ ràng sáng biết đó là phần chiếu, khi cái duyên nó khởi lên đó là diệu hữu, lên tới hình tướng nó bắt đầu nó ra xa ra ngoài rồi, thấy không? Thì cũng lấy là diệu hữu thôi. Có phần chiếu của tâm mới là diệu hữu vạn pháp. Thì cho nên luôn luôn cái chân tâm của mình là phải chân không diệu hữu. Mà khi cái diệu hữu là hình tướng, mọi hình tướng thế gian này rồi, thì mình có quyền hiểu nhanh là tất cả hình bóng hiện lên đều là gì? Là viễn giả, là duyên hợp. Nó có tướng là viễn giả hả? Thì cái này là mình người hiểu đạo rồi, người giác ngộ rồi, nương cái tướng này đi sâu vào chân tâm, nương cái tướng đi vào cái pháp giới tính của vạn pháp, đó là hai cái bản thể của vũ trụ. Thì bây giờ mình tâm không vạn sự đều không, tâm mình không, mình nhận được cái bản thể chân không của vũ trụ và của chân tâm mình rồi, thì mình nhìn với cảnh, mình nhìn với cảnh nó kêu tôi kêu là ở bên ngoài mình thí dụ là toàn sóng tức nước, thì ở đi sâu vào chân tâm mình toàn vọng tức chớ. Thì người hiểu sâu vào để nhìn sâu vào cái chân tâm mình đâu chớ, cái hình tướng là nguyện giá. Tôi sống trong hình tướng này mà không kẹt trong hình tướng này, không tội lỗi gì cả. Cái pháp tu của chư Phật trong mười phương chỉ mình cái ý chỉ có nhiêu thôi. Mình vẫn dùng sắc thân giả tạm này, mình hài hòa, mình sống tất cả cảnh giới bên ngoài, cảnh giả tạm kia, mà mình vui trong cảnh thôi, có tội gì. Mình thể hiện cảnh giới này, mình vui với cảnh đó, mà tâm mình vẫn thanh tịnh, vẫn an hòa, vẫn kêu rằng dung nhiếp ở trong cái bản thể vũ trụ, thì cái đó là chư Phật. Mình tập sống thì chư Phật phải sống vậy, là luôn luôn an vui hạnh phúc mà. Là luôn luôn hiểu cái ý đó là an vui hạnh phúc mà. Thì có nhiều người nói không hiểu đó, bây giờ cái đó, cái cõi Tây Phương Cực Lạc Đức Phật nó là quyền cái quyền biến thôi, tạm nói thí dụ cho mình tu tập. Tại sao mà tất cả cõi trong mười phương, bây giờ mà nhìn lên bầu trời nè, thì những ánh sao kia là một cái hành tinh, mà những hành tinh còn lớn hơn bên mình nữa. Thì tại sao Đức Phật giới thiệu cõi Tây Phương Lạc mình là quyền biến mà không có thiệt? Phải không? Là có. Nhưng mà tự này, nếu mình từ tâm mình nói ra nó cõi Tây Phương Cực Lạc là thiệt thì không được, phải không? Có, nhưng mà không thiệt, là tại duyên hợp. nhân duyên hội họp thôi. Mà tất cả cõi khác cũng vậy, mà ngay nơi cõi mình cũng vậy, đó không? Vì lẽ đó cho nên mình hiểu phát của đề tâm tu rồi, về đó là mượn cảnh tạo tâm. Cái cảnh Đức Phật lập rồi hết, rồi bài vở Đức Phật soạn xảo hết, có thầy giáo chỉ, thì mình về đó là mình về đó mình thi vô đại trường Phật, đại học đường thế giới. Mà đại học đường nó ra mình làm Phật, có tội lỗi gì? Có gì rồi mình phải nghi ngờ nó đâu? Đó, có gì nghi ngờ nó đâu? Thì bây giờ mình học đây à. Học đây à, thi vô đại học đường thế giới à. Rồi vô đó rồi được ra làm Phật à. Mà cái đại học đường thế giới này tuy khó mà dễ. Tuy khó mà dễ, là chỉ đúng cách gì tu đúng cách cái lòng thành được là mình thi vô đại học đường nó được à. Ha. Thì coi nó khó là nếu thi vô đại học là khó đó, nhưng mà dễ là dễ chỗ chính tâm mình mà tưởng nghe kỹ bài vở học hỏi, có cái lòng thành mình chí quyết tu trì là được hết. Ngộ cái đại học đường này, nó đại học đường của Phật ngồi đó. Nói thì khó đó nhưng mà dễ. Mà tuy dễ mà khó. Phải nói qua là được. Khó là chỗ có hành động mình á, có nhiều người tu bị cái nghiệp nó dẫn hoài không có lòng thành được. À, phải không? Không có lòng thành. Nó khiến mình không có lòng thành được. Bây giờ cái gì là sao? Cái mình quen cái gì mình thích cái đấy à. Phải không? Hồi đó giờ tôi có quen, tôi rồi tôi thích nhà thích cửa quen rồi. Tôi thương con thương cháu tha thiết quen rồi. Ha, tôi thích tiền thích bạc quen rồi, tôi thích danh thích lợi quen rồi. Bây giờ ba cái này cái bộ không quen nó khó. Phải không? Tuy thấy dễ nhưng mà khó. Mà nó khó đâu khó. Bây giờ chỉ mình buông bỏ kia. Ha, mình chỉ là mình cái kia là nô lệ mình. Mình hiểu rằng cái kia là cái quyển giả, nó đô lệ cho mình. Thì bây giờ mình trở về, mình sống với đặt được cái niềm tin này à, đặt niềm tin này mình cứ tính rồi nguyện rồi hành cho đủ cách. Cái kia mình bớt lại cái kia đi. Cái kia đều là quyển là giả, nó đưa mình đến sanh tử luân hồi, đưa mình đến sự đau khổ bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp rồi. Cái mình buông bỏ, chấp nhận như vậy, hiểu như vậy rồi buông bỏ. Rồi cái mình lo niệm Phật, nguyện gì đó Phật thành dễ à, đó, vậy đó. Coi nó có đó mà mấy người chí tâm, người quyết chí hiểu học hiểu cho rõ ràng rồi lo tu trì lại là dễ à, chứ đâu bắt Phật tử phải làm Phật liền bây giờ thì nó hơi khó đấy nha. Mà chỉ cho Phật tử chuyển tâm niệm đi, rồi chuyển tâm niệm rồi chuyển cảnh, thế thôi. Chuyển cảnh rồi bắt đầu mình đi về có Phật đó, mình tu tập tầm mới làm Phật. Cho Phật tử đi từng giai đoạn nó nhẹ à, nó nhẹ nhàng, mình thấy dễ thôi chuyển cảnh. Nhưng có nhiều người á, bên thiền nó chấp nhất nó chuyển, tu đi thẳng chân tâm còn đổi cảnh này đổi cảnh kia nữa. Xin thưa cái người nào mà trực chỉ ta chấp nhất ta đốn phá mình vậy á, chứ không phải đâu. Những vị Bồ Tát đến đại Bồ Tát luôn luôn phải đổi cảnh chuyển cảnh, mà không phải đổi cảnh như mình đổi cảnh nơi tâm niệm. Bây giờ sư lượng tự nghe trong kinh Hoa Nghiêm á, thì Đức Phật nói là mình tu hết thập tính.
Qua thập tính rồi đến thập trụ, thập trụ đến thập hạnh và thập hồi hướng.
Có tam hiền à, rồi chuyển qua cái cảnh đó tới thập địa. Thập địa thì sơ địa, nhị địa, tam địa tới thập địa. Rồi thập địa thì chuyển cái nữa tới đẳng giác, cái diệu giác của Phật. Đổi cảnh đó, đổi cảnh nơi tâm niệm. Thì đổi cảnh nơi tâm niệm thì cũng như mình đổi cảnh nơi phương cực lạc. Tao bà này mình đổi à, mà kia đổi nhiều quá. Đổi nhiều quá ha. Qua 41 phẩm vị đổi. Còn bây giờ mình đổi cái ta bà mình về tới phương cực lạc có cả một dễ mà mau nữa. Mà ta nói là tôi tưởng thấy là con đường tu tắc, tổ khẳng định đó, con đường tu tắc là tắc đây qua đây về tới phương cực lạc tắc một cái này. Rồi ta nói tắc cái này nữa, tôi thấy sư luận rõ, tự ham tu nó dễ, tự ham tu bình thiền ta nói ta lốn không có đốt đâu. Sự thật là cũng đốn mà cũng một phần từ từ tiệm tu thôi. Bên mấy vị tổ tịnh độ á, mà mấy tổ này thường thường là cũng là mấy vị tổ mình chứng đạo thiền tông rồi qua. Chẳng hạn như tổ 10, 14 vị tổ ở bên tịnh độ á, là hết gần 8 vị, 8, 9 vị mà